Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Battle of Blair Mountain của Robert Shogan là tác phẩm lịch sử phi hư cấu về cuộc nổi dậy lao động lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Sách tái dựng cuộc xung đột tại miền nam bang West Virginia năm 1921, khi hàng nghìn thợ mỏ vũ trang đối đầu với các chủ mỏ than, lực lượng cảnh sát địa phương, thám tử tư và cuối cùng là quân đội liên bang. Trọng tâm của Shogan không chỉ là trận đánh trên núi Blair mà là hệ thống đã dẫn tới nó, gồm điều kiện lao động nguy hiểm, thị trấn do công ty kiểm soát, sự đàn áp công đoàn và những thất bại của pháp luật địa phương trong việc bảo vệ thợ mỏ. Với nền tảng báo chí, tác giả kết hợp tư liệu lịch sử với lối kể mạch lạc, giúp một biến cố thường bị bỏ quên trở nên dễ tiếp cận. Cuốn sách đặt cuộc chiến than đá vào lịch sử rộng hơn của phong trào lao động Mỹ, đồng thời cho thấy cái giá lâu dài của bạo lực công nghiệp và sự can thiệp của nhà nước. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Blair Mountain là đỉnh điểm của một hệ thống khai thác than mang tính cưỡng chế. Shogan trình bày trận Blair Mountain như kết quả của nhiều năm xung đột, chứ không phải một đợt bùng phát tự phát của đám đông. Tại các vùng mỏ Nam West Virginia, công ty than thường chi phối cả việc làm, nhà ở, cửa hàng và lực lượng an ninh. Trong môi trường đó, mất việc có thể đồng nghĩa với mất nơi ở và mất khả năng mua các nhu yếu phẩm. Người lao động cũng đối mặt với công việc dưới hầm mỏ đầy rủi ro. Trong khi nỗ lực gia nhập công đoàn thợ mỏ Hoa Kỳ thường bị đáp trả bằng sa thải, trục xuất hoặc bạo lực từ các lực lượng được thuê để bảo vệ quyền lợi chủ mỏ. Cách đặt bối cảnh này giải thích vì sao yêu cầu công đoàn không đơn thuần là tranh chấp về tiền lương. Nó liên quan đến quyền có tiếng nói, quyền sống an toàn và quyền tồn tại độc lập với doanh nghiệp. Cuốn sách vì vậy giúp người đọc thấy rằng bạo lực năm 1921 nảy sinh từ sự mất cân bằng quyền lực sâu sắc. Khi các cơ chế thương lượng, tòa án và chính quyền địa phương không được thợ mỏ xem là công bằng, họ ngày càng coi hành động tập thể có vũ trang là phương án còn lại. Đây là cách Shogan nối đời sống thường ngày của thị trấn mỏ với cuộc đối đầu quy mô lớn trên Blair Mountain. Thứ hai, cuộc hành quân của thợ mỏ cho thấy công đoàn vừa là tổ chức, vừa là mạng lưới tự vệ. Một đóng góp quan trọng của sách là làm rõ tính tổ chức phía sau, hình ảnh những người thợ mỏ mang súng. Họ không chỉ là một lực lượng nổi giận thiếu định hướng, mà xuất phát từ những cộng đồng đã có kinh nghiệm đình công, vận động công đoàn và chống lại sự kiểm soát của các công ty. Những căng thẳng trước đó, đặc biệt sau vụ sát hại Sid Hatfield, đã biến nỗi bất bình riêng lẻ thành một mục tiêu chung là bảo vệ quyền tổ chức công đoàn tại các hạt mỏ đang bị kiểm soát chặt chẽ. Shogan cho thấy sự khác biệt giữa lãnh đạo công đoàn chính thức, những người tìm cách điều tiết tình hình và áp lực từ cơ sở lao động vốn cảm thấy các biện pháp ôn hòa không còn hiệu quả. Điểm này quan trọng vì nó tránh cách hiểu giản lược rằng mọi hành động tập thể đều được một tổ chức điều khiển hoàn toàn. Công đoàn cung cấp ngôn ngữ về quyền lợi, kênh liên lạc và tinh thần đoàn kết, nhưng quy mô cuộc hành quân cũng phản ánh sự thất vọng vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của giới lãnh đạo. Qua đó, sách đặt ra câu hỏi thực tế về giới hạn của thương lượng lao động khi người lao động không tin rằng đối phương hay chính quyền sẽ tôn trọng các quy tắc chung. Thứ ba, liên minh giữa thợ mỏ da trắng, da đen và người nhập cư là một điều kiện then chốt của phong trào. Shogan đặt sự đoàn kết đa sắc tộc của thợ mỏ vào trung tâm của xung đột giai cấp tại vùng than. Lực lượng lao động ở West Virginia gồm người da trắng bản địa, người Mỹ gốc Phi và người nhập cư, những nhóm thường bị chia rẽ trong xã hội Mỹ đầu thế kỷ 20. Các chủ mỏ có lợi ích rõ rệt trong việc duy trì hoặc khai thác những chia rẽ ấy bởi một lực lượng lao động phân tán sẽ khó tổ chức đình công và khó thương lượng. Tuy vậy, các điều kiện chung như công việc nguy hiểm, quyền công đoàn bị ngăn cản và sự phụ thuộc vào công ty đã tạo cơ sở cho lợi ích tập thể. Cuốn sách không biến sự đoàn kết này thành một hình ảnh hoàn hảo hay tách rời khỏi bối cảnh phân biệt chủng tộc của thời đại. Giá trị của nó nằm ở việc cho thấy phong trào lao động có thể tạo ra một không gian hợp tác thực dụng và có ý nghĩa chính trị giữa những nhóm bị đối xử khác nhau. Khi người lao động nhận ra rằng các quy tắc của hệ thống than đá tác động đến họ cùng lúc, bản sắc nghề nghiệp và lợi ích chung có thể trở thành đối trọng với chiến lược chia, để trị. Khía cạnh này giúp Blair Mountain có ý nghĩa vượt khỏi lịch sử địa phương như một trường hợp cụ thể về điều kiện cần để xây dựng sức mạnh tập thể. Thứ tư, sự đối đầu với Don Chaffin và lực lượng chống công đoàn phơi bày tính thiên lệch của quyền lực địa phương. Trong câu chuyện của Shogan, Sheriff Don Chaffin là biểu tượng nổi bật cho sự gắn kết giữa quyền lực công quyền và giới chủ mỏ. Với tư cách cảnh sát trưởng hạt Logan, Chaffin chỉ huy lực lượng nhằm chặn bước tiến của thợ mỏ qua khu vực do ông kiểm soát. Lực lượng này gồm các phó cảnh sát, người địa phương và những thành phần chống công đoàn, được trang bị tốt hơn phe thợ mỏ. Vai trò của Chaffin cho thấy một điểm cốt lõi của cuộc chiến than đá là ranh giới giữa thực thi pháp luật và bảo vệ tài sản doanh nghiệp có thể trở nên rất mờ nhạt. Đối với nhiều thợ mỏ, nhà chức trách địa phương không phải trọng tài trung lập mà là một phần của cấu trúc đang ngăn họ tổ chức. Sogan dùng cuộc đối đầu này để giải thích vì sao niềm tin vào giải pháp hợp pháp suy giảm mạnh khi lệnh cấm, bắt giữ và vũ lực được áp dụng bất đối xứng, tranh chấp lao động dễ chuyển thành xung đột về tính chính danh của chính quyền. Phân tích này cũng giúp tránh việc chỉ nhìn Blair Mountain như cuộc đụng độ giữa công nhân và doanh nghiệp. Đó còn là cuộc đấu về việc ai có quyền định nghĩa trật tự, bảo vệ quyền công dân và sử dụng bạo lực trong một khu vực mà ngành than chi phối đời sống kinh tế. Cuối cùng, quân đội liên bang và không lực biến tranh chấp lao động thành khủng hoảng quốc gia. Việc chính quyền liên bang điều quân tới West Virginia là bước ngoặt quyết định của cuộc nổi dậy. Sau nhiều ngày giao tranh, sự xuất hiện của quân đội khiến lực lượng thợ mỏ giải tán, khép lại trận chiến nhưng không giải quyết ngay những nguyên nhân sâu xa của nó. Sogan nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này bởi nó cho thấy tranh chấp lao động địa phương có thể leo thang thành vấn đề an ninh quốc gia. Cuộc xung đột cũng gắn với việc sử dụng máy bay trong hoạt động chống lại công bọn dân Mỹ, một chi tiết gây ám ảnh về mức độ quân sự hóa của phản ứng đối với phong trào lao động. Tuy nhiên, kết cục không nên được hiểu đơn giản là sự khôi phục trật tự. Nhiều thợ mỏ bị bắt và phong trào công đoàn tại vùng mỏ West Virginia chịu tổn thất nặng khiến việc tổ chức trở nên khó khăn trong nhiều năm sau đó. Bài học lịch sử ở đây là can thiệp của nhà nước luôn có hậu quả chính trị, ngay cả khi nó chấm dứt bạo lực trước mắt. Nhà nước không chỉ dập tắt giao tranh mà còn định hình tương quan quyền lực cho giai đoạn tiếp theo. Qua Blair Mountain, Sogan buộc người đọc cân nhắc ai được bảo vệ khi trật tự được tái lập và những quyền lao động nào bị trì hoãn bởi cách giải quyết đó. Kết luận, The Battle of Blair Mountain phù hợp với độc giả quan tâm đến lịch sử lao động Hoa Kỳ, lịch sử Appalachia, phong trào công đoàn, bất bình đẳng kinh tế và quan hệ giữa doanh nghiệp với quyền lực nhà nước. Sinh viên lịch sử, người nghiên cứu chính trị xã hội và độc giả phổ thông đều có thể tiếp cận sách. Vì Sogan không chỉ liệt kê sự kiện mà còn tổ chức chúng thành một câu chuyện có mạch nhân quả rõ ràng. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở khả năng cung cấp bối cảnh cho các tranh luận hiện nay về an toàn lao động, quyền thương lượng tập thể, lực lượng an ninh tư nhân và sự độc lập của cơ quan công quyền. Về mặt trí tuệ, sách nhắc người đọc rằng quyền lao động không tự nhiên hình thành mà thường là kết quả của những cuộc đấu tranh dài, tốn kém và đầy mâu thuẫn. So với các khảo cứu hẹp hơn về một cuộc đình công hay một nhân vật, điểm nổi bật của Sogan là ông kết nối trận Blair Mountain với toàn bộ cấu trúc của các cuộc chiến than đá. Từ đời sống trong thị trấn công ty đến chiến lược của công đoàn, giới chủ và chính quyền liên bang. Lối viết giàu sức kể của một nhà báo cũng khiến lịch sử này bớt khô cứng mà không làm mất trọng tâm phân tích. Cuốn sách đặc biệt có giá trị vì phục hồi vị trí của một biến cố lớn nhưng từng bị lu mờ trong ký ức quốc gia về lao động và dân chủ Mỹ. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert Sogan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!